Đó, Di Đà Phật. Theo lời của Nhân Hoàng thì có nhiều người muốn hỏi, thành ra vậy thì bây giờ đó ai mà có thắc mắc gì hay là muốn hỏi thì cứ việc hỏi. Nhưng Hoàng là ai hỏi đâu, nãy anh nói tôi là nhiều người muốn hỏi lắm. Hay là mấy người muốn hỏi đi về hết rồi? Sao có ai hỏi không? Không có ai hỏi gì cả. Lâm hỏi hả? Ủa sao thấy sắp tay xa xá đứng dậy, sắp tay xa xá. Dạ. Sao? Sa đạo hả? Gia đạo là đạo nhà hả? Ồ, nếu mà mình nói thế nào là gia đạo thì gia đạo thì có lẽ rằng là mà Phật pháp thì ít có nói về cái vấn đề đó, mặc dù là có nói nhưng mà vẫn là ít. Tại vì gia đạo thì có thể là mình, nếu mà mình muốn nói đến gia đạo thì mình phải nói đến đạo Khổng chứ không phải là Phật giáo, Phật pháp. Phật pháp thì phần nhiều là ít nói tới gia, mà Phật pháp thì lại chủ trương rằng là cái tinh thần gọi là xuất gia chứ không phải là cái tinh thần mà gọi là gia. Tại vì với Phật pháp á, thì là chẳng có một cái ngục tù nào đó mà kiên cố và chắc bằng là cái nhà ngục của gia. Bởi cái lý lẽ rằng là cái tâm nhà tù nào đó người ta cũng có cái tâm muốn ra, nhưng mà có cái nhà tù của sự gia đình vợ con trói buộc á thì không có ai có cái niệm ra hết, hà huống là cái ngày mà ra. Thành ra nếu nói rằng là thế nào là gia đạo thì trong đạo Phật hầu như rằng là ít có nói tới, nhưng mà mình cũng có thể nói rằng là nếu mà cứ theo đạo Phật đó thì cái đời sống ở trong gia đình đó thì cũng không có ngoài được cái vấn đề mà như là mấy buổi tôi giảng, tức là cũng đều không ngoài được cái vấn đề gọi rằng là cái tinh thần vị tha hơn là vị kỷ. Cho nên nếu mà bảo rằng là người ở trong nhà, thí dụ như là người chồng hay người vợ, mà nếu mà đều vị tha hết, hai bên đều vị tha hết thì nó hòa bình, thì nó êm đẹp. Nhưng mà hai bên đều vị kỷ hết thì chắc chắn là nó phải là tan vỡ. Con cái cũng vậy, cha mẹ cũng vậy. Nếu mà cha mẹ thì phần nhiều vị con cái, nhưng mà con cái thì ít có vị cha mẹ. Con cái thì phần nhiều rằng là vị kỷ. Con cái thì rất là ít khi mà nó tri ân cha mẹ. Nó tri ân thì nó tri ân người ta, nhưng mà nó thì lại ít tri ân cha mẹ lắm. Nghĩa là bản dân thiên hạ làm gì cho nó một chút đó, thì nó nhớ ơn. Nhưng mà cha mẹ là làm cho nó cả một đời thì nó không nhớ ơn, nó phủi phui. Thì đó cũng chỉ vì rằng là con cái cũng có một cái tinh thần gọi rằng là vị kỷ nhiều. Nhưng mà rồi bây giờ nếu bây giờ mình vì cha, vì mẹ hay là vì vợ, vì chồng, thì cái vị tha đó đạo Phật vẫn chưa nói, vẫn khen, vẫn chưa khen. Là bởi cái lý lẽ rằng là tất cả những cái tay tham quan, tham nhũng cũng là vì vợ, vì con mà tham nhũng, mà bóc lột. Thì cho nên vì như thế đó mà trong đạo Phật, thì dù bây giờ mình nói những cái tấm gương, mình nói rằng tấm gương mà kiểu trong một cái đời sống gia đình, thì như là cái tấm gương của gia đình trưởng giả Duy Ma Cật, hay là tấm gương của gia đình của Bàng Uẩn. Bàng Uẩn là một đại cư sĩ của Thiền Tông, mà là đệ tử của Ngài Thiền Sư Lỗi Lạc, Ngài Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư. Thì Bàng Uẩn đó là đệ tử nhưng mà cư sĩ. Nhưng mà Bàng Uẩn sống như thế nào? Bàng Uẩn mới đầu cũng là một tay giàu có, nhưng từ khi quy với lại Mã Tổ Đạo Nhất, đem hết tài sản đi bố thí. Rồi thì vợ chồng con cái sống một cách hết sức là đạm bạc. hai vợ chồng, một người con gái, một người con trai, sống một cách đạm bạc hành thiền, tức là làm vườn làm tược, tự sống tự ăn, giống như là trong một ngôi chùa mà gọi là nhất nhật bất tác như bất thực vậy, thì vợ chồng con cái sống y như là tu sĩ như vậy. Và rồi thì sau này thì cả cái gia đình cùng viên tịch trong một ngày, tức là khi mà Bàng Quẩn nói rằng là hôm nay á, nói với lại vợ con, hôm nay á là tôi sẽ tịch, viên tịch ra đi, đúng vào cái giờ đó thì tôi sẽ ra đi vào cái giờ ngọ. Thì Bàng Quẩn chuẩn bị như vậy thì cô con gái là Linh Chiếu, rồi cô con gái chạy vào nói với bố là ô, có ở ngoài nó có nhật thực. Đấy. Thì Bàng Quẩn bước ra đứng nhìn cái á, đâu có thấy gì đâu, thì trở vô thì thấy Linh Chiếu ngồi tại cái chỗ mà mình ngồi đặng mà viên tịch tịch rồi. Rồi Bàng Quẩn mới nói trách con gái, nói là cái con nhỏ này nó khéo gạt mình. Rồi thì Bàng Quẩn cũng ngồi bên cạnh đó tịch. Giờ bà mẹ ra ngoài báo tin cho anh con trai đang còn cuốc đất ở ngoài, nói bố mày với em mày tịch ơi. Anh con trai nghe vậy thì đứng ngay giữa đồng chống cái cuốc đó tịch hóa. Rồi bà mẹ về lo chuyện mai táng cho ba người đó, rồi bà mẹ cũng ngồi hóa. Thì cả một cái gia đình nó tu tập, tức cả một cái gia đình nó đều không có một cái tinh thần bị gia đình ràng buộc và trói buộc, cắt ái. Cho nên vì như thế đó, trong nhà thấy một người viên tịch hoan hỉ như thường, không có cảm thấy đau đớn khóc than, không có cảm thấy mất mát. Tại vì người đời đó, mà một người thân của mình mất đi á, mình khóc than đó là thật ra mình không phải khóc than cho cái người mất, mà mình khóc than cho mình mất đi một người thân mà khóc than. Mình bị mất đi một người thân cho nên mình buồn, mình khóc. Còn nếu đúng theo Phật giáo thì một cái người thân mà mất đi thì mình thay vì khóc thì mình ngồi quan sát, thì nghĩ rằng người đó sau khi mất sẽ thác sinh về đâu. Bằng cách nào để mình biết người đó thác sinh về đâu? Thì mình biết rằng trong đời sống người đó thường làm thiện hay hành ác. Nếu người đó hành ác thì mình phải lật đật, giống như là Mục Liên đi cứu mẹ là Thanh Đề, hay Thánh Nữ Bà La Môn đi cứu mẹ ở trong kinh Địa Tạng kể là biết trước là người mẹ mình đọa. Còn nếu mà thấy rằng là người mẹ mình khéo tu tập, khéo vị tha, khéo đương nguyện chúng sinh, thì biết rằng là người mẹ đó hay người thân đó của mình vãng sinh, thành chẳng có gì để buồn. Thành ra thay vì buồn nếu người mẹ đọa, lo đi cứu. Thay vì buồn biết người mẹ được siêu sinh thì cũng chẳng có gì để buồn. Cho nên đối với lại Phật Pháp không có bị tất cả những cái như thế nó ràng buộc, thì cái đời sống nó mới giải thoát. Hay là nói như là gia đình của Trường Giả Duy Ma Cật, thì gia đình của Trường Giả Duy Ma Cật thì trong kinh Duy Ma Cật không có nói rõ lắm, nhưng mà trong những cái kinh khác là đều có nói đến con cái của Duy Ma Cật, như kinh Tư Ích đó. Hoặc là một kinh nữa nói về cái cô con gái của Duy Ma Cật. Cô này nhan sắc tuyệt vời ghê lắm. Rồi bao nhiêu là người hỏi cưới, từ vương tôn công tử cho đến những người nhà giàu, cho đến nghĩa là hoàng tử hoàng tôn hỏi cưới. Thì mỗi lần Duy Ma Cật mà hỏi ý cái cô con gái mình thì cô này thường nói rằng con chưa có đến lúc phải lập gia đình. Rồi thì một hôm là có quá nhiều người cầu hôn, thì cô này mới nói với lại bố là Duy Ma Cật, nó nói rằng hôm nay con sẽ vào giữa thành và con sẽ tuyển hôn. Thì cô này vào giữa thành rồi tuyên thuyết đó, là cô này tuyển hôn, chọn lựa người hôn phối. Và bao nhiêu thanh niên giàu hay nghèo sang hay bẩn gì cũng kéo đến để mà mong rằng là được được cầu hôn với lại cô con gái của Duy Ma Cật. Khi mà mọi người tới đông như vậy, người nào cũng muốn, vì cái nhan sắc của cô ta, người nào cũng say mê, mà người nào cũng muốn được đụng vào thân của cô này. Nhưng mà khi cả đám đông súng vào á, thì cô này bay bổng lên trên mặt đất 7 thước, rồi ở trên tinh không nói rằng là: thân này của ta không phải do nơi nghiệp lực chiêu cảm mà thành, không phải do nơi dục nhiễm mà sinh. Thân này của ta là do nơi từ nhiều đời nhiều kiếp tu hành thanh tịnh mà thành. Cho nên vì vậy chỉ có thanh tịnh mới sở hữu được cái thân này. Còn tất cả những ý tưởng hay tâm hồn bất tịnh đều không thể nào sở hữu được một cái thân thanh tịnh được. Thì cô này tuyên thuyết như vậy. Đó là cô con gái của trưởng giả Duy Ma Cật. Thì chúng ta biết Duy Ma Cật qua cái bộ kinh Duy Ma Cật đó, hay còn gọi là Tịnh Danh Kinh Duy Ma Cật, dịch ra chữ Hán là Tịnh Danh, vân vân. Và nói đó là nói đến, kể đến những cái gia đình mà gọi rằng là khuôn mẫu của Phật Pháp á, đều là những cái gia đình gọi là thoát tục. Những gia đình đó đều coi rằng là cái sự mà hợp nhất của họ trong cái thời gian này nó chỉ là một cái vấn đề gọi là nhân duyên mà thôi. Cái nhân duyên tụ hợp của những người thanh tịnh, của một gia đình thanh tịnh, đó là nơi tụ hợp của những người hiện hữu để mà độ sinh, mà không phải hiện hữu để mà trói buộc nhau bằng ân ái, bằng tình cảm, mà là hội hợp lại với nhau để trợ giúp nhau độ sinh. Rồi chẳng hạn như chúng ta cũng biết là chuyện hai vợ chồng của Ngài Ca Diếp. Thì hai vợ chồng từ cái lúc mà làm đám cưới cho đến lúc chia tay nhau xuất gia, cả hai đều sống với nhau, đặt ở bên giữa là một cái cành hoa sen, là sống thanh tịnh. Bà vợ với lại Ngài Ca Diếp lấy nhau là chỉ để giúp nhau. Giúp nhau trên chuyện gì? Là Ngài Ca Diếp không có muốn lấy vợ, chỉ muốn tu hành thôi, nhưng mà gia đình ép phải lấy vợ. Và ngược lại, bà vợ của Ngài cũng là cái người mà chỉ thích tu hành thôi, không có muốn lập gia đình, nhưng mà bị gia đình ép phải lấy chồng. Thành ra hai tay này biết ý của nhau, vì vậy thỏa thuận với nhau là kết hôn. Kết hôn cho nên giữ cho nhau, cho nên cả hai đều không còn bị ai ép nữa hết, mà cả hai đều sống theo tinh thần tu tập của mình. Và trong sau đó một thời gian thì Ngài Ca Diếp lên đường đi tầm sư học đạo. Và Ngài Ca Diếp nói rằng khi nào mà tìm được vị minh sư thì sẽ báo cho bà này biết để bà này cũng đến tu. Và Ngài Ca Diếp là người lên đường đi tu. Và sau này đó, bà vợ chờ hoài không thấy Ngài Ca Diếp. Hồi xưa không có cái gì để liên lạc, không có post, không có thư từ, không có gì hết. Cho nên sau bà này cũng bỏ đi tu, mà tu theo ngoại đạo. Nhưng mà đến chừng khi Ngài Ca Diếp gặp được Đức Phật chứng quả A-la-hán, thì Ngài Ca Diếp lôi kéo bà này hồi đầu đó, trở lại quy y với lại Đức Phật. Mà sau này bà này cũng chứng quả, vân vân. Thì là những cái gia đình của Phật giáo đó. Đạo Phật, thật ra đạo Phật không có đặt nặng cái vấn đề gọi là hai cái chữ gia đạo. Tại vì đạo Phật đặt cái vấn đề nền tảng là sự giải thoát. Cho nên dù là gia đạo hay là dù rằng là ở trong chùa hay ở trong nhà, Bồ Tát tâm vẫn vô nhiễm. Cho nên Tất Đạt Đa tuy rằng là lấy vợ sinh con chăng nữa, tâm vẫn hướng đến chuyện giải thoát. Rồi thì đời sống của Tất Đạt Đa với Gia Du Đà La trải qua trong bao nhiêu kiếp như Đức Phật kể, đều có một cái điều kiện. Cho nên vì vậy khi mà Đức Phật sai Ngài Mục Kiền Liên về cung đón La Hầu La đem đi tu, thì bà Gia Du Đà La sợ chuyện đó ghê lắm, mất chồng, không muốn mất con nữa. Vì vậy Bà này đóng 7 lớp cửa, ngồi ở trong cung ôm chặt lấy La Hầu La, nhất định không để cho ai đem La Hầu La đi hết. Nhưng mà Mục Kiền Liên nó là đệ nhất thần thông, cho nên 7 lớp cửa đóng chẳng ăn nhầm gì. Và Mục Kiền Liên xuất hiện trước mặt bà Gia Du Đà La và nói rằng: tôi vâng lời của Đức Thế Tôn, tới đây để đưa La Hầu La đi. Bà này nói: không được. Đó. Tôi chỉ còn có một niềm vui cuối cùng là con tôi không thể nào lìa nó được. Nhưng mà trước khi mà Mục Kiền Liên đi á, thì Đức Phật có dặn Mục Kiền Liên là: nếu mà bà Gia Du Đà La không chịu xả La Hầu La thì ông hãy nhắc cho bà này nhớ được tiền kiếp của bà ta bằng cách nói rằng là đó, bà có nhớ cái lời hứa nguyện của bà với Đức Thế Tôn hay không. Thì do thần lực thần thông đó của ông, bà Gia Du sẽ nhớ lại. Và Mục Kiền Liên y lời Đức Phật đặt câu hỏi như vậy, và bà này nhớ lại được cái kiếp sơ khởi. Rồi khi bà này gặp Tất Đạt Đa, gặp Đức Phật trong những cái thời thuở xa xưa khi còn tu Bồ Tát Đạo, thì bà này muốn trở thành vợ của cái anh thanh niên nọ. Anh thanh niên nó nói: không, tôi chỉ muốn một mình một thân để mà tu hành Bồ Tát Đạo. Nếu mà tôi mà lập gia đình thì gia đình nó sẽ là một cái gì đó cản trở con đường Bồ Tát Đạo của tôi vô cùng, cho nên tôi không thể nào lập gia đình được. Ở đây tạm ngừng để nói ông Bacon, Quang Lê, có nói một cái câu hết sức là hay. Ông này cũng là một tay đạo, giống như là mục sư hay là ông cố đạo, mà còn kiêm là nhà văn, kiêm là hiền triết. Ông Bacon này nói: một đời sống độc thân hết sức là thích hợp cho một tu sĩ. Vì sao? Bởi vì người ta không thể nào tưới nước xuống một khu vườn khi người ta phải đổ đầy một cái ao trước đã. Chúng ta nghe kịp không? Ông này nói là người ta không có cách gì mà tưới nước xuống khu vườn khi người ta phải đổ đầy một cái ao xong cái đã rồi người ta hắng tưới nước xuống khu vườn. Như vậy người ta không bao giờ tưới nước xuống khu vườn được. Bởi vậy đời sống độc thân hết sức là thích hợp với người tu sĩ. Chí lý vô cùng. Bởi sao ông này ngầm ý nói vợ con là một cái ao, đổ đầy cho cái ao đó thì không có dư nước đổ cho ai hết á. Khu vườn là thiên hạ, cái ao là vợ con, mà làm sao mình có dư nước để mình tưới xuống cái khu vườn khi mình phải đổ cho đầy cái ao, mà cái ao thì không bao giờ đổ cho đầy hết. Cho nên người ta cung cấp cho vợ con của người ta không biết cơm ma nào mà kể mà vẫn không đủ. Bởi vậy Ben Ali, lãnh đạo của Tunisia, mới chất tiền đầy hết ở trong tường cũng chưa đủ, tài sản đến cả mấy chục tỷ ở khắp thế giới cũng chưa đủ. Đấy, cái ao đó nó lớn thế đấy. Nhưng mà đừng có nghĩ là ao của mình nhỏ đấy, ao mình cũng không có nhỏ đâu. Tại vì cứ có nước đổ xuống đi sẽ biết cái ao mà nhỏ mà có võ đó. Nhỏ vậy mà đổ hoài không đầy. Cho nên chính vì như thế, trở lại vấn đề, mới nói rằng anh thanh niên đấy mới nói là: nếu mà tôi lập gia đình thì gia đình sẽ là một sợi dây trói buộc tôi hành Bồ Tát Đạo tuyệt đối, cho nên tôi không thể nào lập gia đình được. Về sau anh thanh niên nó thành Phật, và Đức Phật có nói bài kệ: sắt dây gai trói buộc, người trí xem không chặt, tham châu báu vợ con, trói buộc mới thật bền. Đức Phật nói là dây sắt dây gai trói người trí thấy chưa có chặt đâu, mà cái lòng tham châu báu vợ con nó trói mình mới ác liệt, trói không cởi được mà còn muốn được trói thêm. Đó, một cái lòng tham nó trói chưa đủ, muốn hai ba cái tham nó trói nó mới thỏa thuê. Còn cái dây sắt, dây gai trói buộc người trí xem không có chặt đâu, bởi cái đó còn tháo được. Cái kia trói là muôn triệu kiếp rồi, không cởi được, thoát không được. Cho nên vì vậy cho nên cái điều kiện mà Đức Phật nói để cái người giác ngộ là phải xuất gia, chứ không phải là không phải là nhập gia, mà là xuất gia. Tại vì gia là ái, cho nên xuất gia cắt ái đó, thì mới là nhập đạo được đó. Mới nói rằng là cắt ái từ thân xuất gia nhập đạo. Cắt ái thì xuất gia, xuất gia là xuất ra khỏi tam giới gia. Rồi từ thân tức là bình đẳng mọi người, không có cái vấn đề gọi là đây vợ tôi, đây con tôi, mà Đức Phật nói người ngu thường nghĩ thế đó. Thành ra vì như vậy mà gia đối với lại Đức Phật là đương nhiên là một cái sự trói buộc. Vì vậy mà vua Tịnh Phạn mới âm mưu trói buộc Tất Đạt Đa bằng Gia Du Đà La. Tại vì vua Tịnh Phạn cũng hiểu một điều như vậy, thế mà người ta mà dính mắc vào gia rồi á, thì kể như là người ta bị tù lỏng, là không còn đơn độc nữa. Ví dụ như một tu sĩ mà độc thân, thì bây giờ như tôi đi đây đi đó giảng dạy không sao. Nói giả sử như tu sĩ được quyền lấy vợ, mà tôi có vợ tôi đi, bà vợ bà không cho phép rồi sao? Rồi bà vợ bà dọa bà ly dị, rồi hòa thượng sợ quýnh lên, rồi hòa thượng nói thôi không đi giảng nữa, nói với mấy cái chi hội không đi giảng nữa, bà la thôi chứ làm sao. Trong khi bởi hòa thượng tự tại không có vợ con gì hết, cho nên rằng là tự tại vô ngần, giải thoát mới có thể giải thoát cho chúng sinh. Cho nên vì vậy cho dù là gia đào đi chăng nữa, là đối với lại đạo Phật đó, thì cái gia đó cũng phải là cái gia mà hợp nhất giữa vợ chồng con cái, hợp lại với nhau để sách tấn nhau tu hành giải thoát cho cả hai, cho con cái và cho nhất thiết chúng sinh. Đó là gia theo đạo Phật. Đạo Phật không bao giờ chịu bị cái cảnh trói buộc cả. Cho nên đối với lại đạo Phật thì người cư sĩ cũng có thể lập gia đình, nhưng mà người cư sĩ lập gia đình, những người cư sĩ nên lập gia đình và để sách tiến gia đình mình đó, trở thành một cái tập thể thanh tịnh, một tập thể tăng tại gia, ni tại gia, một tập thể mà vợ chồng con cái sách tấn với nhau, vợ chồng có thể sinh con đẻ cái và đào tạo cho con cái trở thành những cái bậc cứu thế gian sau này. Đó là cái lý tưởng của một gia trong đạo Phật, chứ không phải cái lý tưởng một gia trong đạo Phật rằng là chỉ biết gọi là ái, tức là thương yêu nhau, nhìn nhau thương yêu, mà mình càng thương yêu nhau thì mình càng khó chịu với lại thiên hạ. Cũng như một người mẹ càng thương con chừng nào, người mẹ đó càng ác đối với lại những đứa trẻ khác. Họ càng thương con họ thì họ càng bất bình đẳng, họ càng đối xử với lại con cái của người khác ác, cho nên mẹ ghẻ hay ghét con chồng. Tại vì dĩ nhiên khi họ có con của họ, họ phải thương con của họ hơn. Thành ra đạo Phật hết sức là chê bai cái ái. Thành ra một gia đình của đạo Phật không được xây dựng ở trên nền tảng của ái, mà phải được xây dựng trên nền tảng của từ bi. Mà từ bi là nghĩ cho tha nhân, ái là nghĩ cho tôi và của tôi, còn từ bi á là đưa nguyện chúng sinh, là nghĩ cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên chúng ta tại gia chúng ta cũng có thể tu đưa nguyện chúng sinh, mà khi mà tu đưa nguyện chúng sinh, người vợ đưa nguyện chúng sinh, người chồng đưa nguyện chúng sinh, thì giữa hai người đó không bao giờ xảy ra chuyện gì hết, thì sẽ rất là êm đẹp. Bây giờ trở lại vấn đề là khi mà Mục Kiền Liên nói như vậy, thì bà Gia Du Đà La suy nghĩ là bà Du Đà La thuyết phục cái anh thanh niên trong quá khứ, cái cô con gái này thuyết phục anh thanh niên nọ, anh thanh niên nọ không được, tôi không có lấy vợ, lấy vợ đó là tôi không có cách gì mà hành Bồ Tát đạo được. Cô này mới nói, tôi thề với anh rằng là một khi tôi là vợ của anh á, thì tôi sẽ là người hỗ trợ anh hành Bồ Tát đạo, chứ không phải tôi là cái người mà ngăn chặn anh hành Bồ Tát đạo, cô nên phát thệ. Đó, là một khi á tôi và anh kết hôn thì tôi sẽ là một cái người mà giúp anh và ủng hộ anh hành Bồ Tát đạo mà không có cản trở. Và nếu mà sinh tâm ái thì đương nhiên cản trở. Nhưng mà nếu sinh một cái tâm mà lý tưởng là vì chúng sinh, đó, cho nên mình khuyến khích những người thân của mình, từ chồng hay từ con, hành Bồ Tát đạo. Đó là mình khai mở một cái tâm Bồ Tát đạo ở nơi mình. Và mình phải hiểu rằng mình giúp cho anh chồng hay là mấy đứa con làm được bao nhiêu cái chuyện thiện lợi cho thiên hạ, mình có công đức lớn ở trong vấn đề đó. Thành ra Jaju Dala, tức là cô gái đó, phát thể như vậy, anh thanh niên kia mới chịu. Bây giờ Mục Kiền Liên nhắc lại cái lời thề ban sơ đó, bà này nhớ lại, cho nên bàn tay nới lỏng và thằng bé 11 tuổi ở trong lòng bà mẹ chạy tới hướng tôn giả Mục Kiền Liên, và Mục Kiền Liên đưa La Hầu La đi. Rồi đây rồi cuối cùng thì chính bà ta cũng theo dấu chân của bà dì, dì chồng, dì của Tất Tật Đa, đó là bà Maha Basa Ba Đề, đến kỳ viên tỉnh xá xin với Đức Phật xuất gia. Và vì những người nữ đầu tiên xin Đức Phật xuất gia toàn là bà hoàng bà chúa không, thành ra vì vậy Đức Phật phải ra điều kiện. Bởi vì chúng ta biết là Ấn Độ thời đó đó là giai cấp nặng nề lắm. Đệ tử của Đức Phật trong đó có nhiều giai cấp bần cô đông, giống như là đệ nhất chỉ giới Ubali tôn giả là thuộc về giai cấp mà Chin Đà La, là giai cấp mà hạ tiện nô lệ thấp nhất ở trong xã hội, mà lại là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật cao cấp. Bây giờ mấy bà hoàng kia quen rồi, bà Jaju Dala, Phật của mấy người chỉ là cháu tôi thôi. Đó. Thì như vậy làm sao mà bá có thể kính trọng mấy ông tăng khác, nói gì đến Ubali, mà Ubali lại là đệ nhất chỉ giới. Tức là giới luật là toàn bộ là Ubali là người mà có quyền lực nhất ở trong cái hàng ngũ của Đức Phật. Mà giới là cái nền tảng căn bản của tiểu thừa, tức là tất cả những người đó nó đều phải là thọ giới và đều phải là tuân thủ theo giới. Mà người mà cầm đầu giới đó chính là Ubali. Vì vậy Đức Phật bắt mấy bà này phải kính trọng, toàn bộ tăng phải đành lễ, phải đành lễ tăng, phải kính trọng thì mới cho tu, còn nếu không, không cho. Cho nên mới đặt ra bát kính pháp là 8 pháp cung kính tăng. Và Đức Phật còn sợ là mấy bà hoàng bà chúa này chỉ cung kính mấy ông tăng tu trước mình, mấy ông tăng tu sau đàn áp sai như con cháu. Cho nên Đức Phật bắt bất luận là tăng lâu đời cho đến tăng mới xuất gia cũng đều phải cung kính. Cho nên Đức Phật nói là dù mấy bà sau này có tu hành đến cả 100 năm mà mấy bà gặp một ông tân tỳ kheo tăng, mấy bà cũng phải đảnh lễ. Chịu không? Nếu chịu như vậy cho xuất gia, nếu không chịu vậy thì về nhà làm bà hoàng. Đó. Rồi thì bà Maha Basa Ba Đề cũng như bà Jaju Dala đều đồng ý, chấp nhận, chấp nhận bát kính pháp. Đó là một trong những cái lý do mà khi Đức Phật cho người nữ tu, Đức Phật đặt điều kiện của bát kính, là bởi vì mình biết cái hoàn cảnh xã hội của Ấn Độ giáo của đó nó phức tạp, giai cấp nặng nề ghê lắm. Cho nên Đức Phật còn làm như vậy nữa, là ngay khi mà là các vị hoàng tử, anh em họ của Đức Phật, mấy ông em họ của Đức Phật, trong đó có An Nan, trong đó có Đề Bà Đạt Đa, có An Nan Luật, vân vân, mấy ông này xin xuất gia, Đức Phật để đó, chưa cho xuất gia ngay, để đó. Ở Đức Phật ngầm bảo Xá Lợi Phất đi độ cái ông nô lệ đầy tớ của mấy ông hoàng này, không ai khác hơn chính là Ubali. Thế Ubali làm hầu hạ, làm người hầu sai vặt của mấy ông hoàng tử và hớt tóc cho mấy ông hoàng tử. Thì sau khi mấy hoàng tử kéo nhau đi xuất gia, thì mấy hoàng tử này mới cho Ubali tiền bạc, nói về quê làm ăn sinh sống, từ nay trở đi anh kể như thất nghiệp rồi, bởi vì tụi tôi đi tu hết rồi. Thế Ubali buồn bã ghê lắm, vừa đi vừa khóc than cho số phận hẩm hiu của mình, rằng là mấy ông kia đã là hoàng tử mà giờ đây còn trở thành sa môn tỳ kheo, cơ hội giải thoát tràn đầy, còn trong khi mình cơ hội giải thoát không có một mảy may, bởi vì thân phận chiên đà la làm sao xuất gia. Vì vậy Ubali cảm thấy mình vô phương giải thoát, cuộc đời mình đã khổ sở, giờ đây lại còn không có một cái cơ hội nào để được cứu, nên buồn bã than khóc. Xá Lợi Phất xuất hiện, rồi Xá Lợi Phất mới dẫn Ubali về gặp Đức Phật, và Đức Phật xuất gia cho Ubali trước mấy ông hoàng tử. Rồi khi mà đem mấy ông hoàng tử ra xuất gia, thì Đức Phật nói rằng trước khi mấy chú xuất gia, mấy chú phải đảnh lễ hết mấy vị tỳ kheo đang ngồi đây. Mấy ông này đảnh lễ nhìn nhác lên thấy anh lon ton của mình ngồi, bây giờ mình phải lạy, thật là một chuyện khó làm vô cùng. Nhưng nếu ông làm, Đức Phật đuổi về, làm thì cho tu. Và tất cả mấy ông này phải đảnh lễ Ubali. Anh ta không phải chỉ bà hoàng bà chúa, cả mấy ông hoàng ông chúa, Đức Phật cũng bắt lạy hết, lạy Ubali. Và Ubali lại là giai cấp nô lệ. Đó thì mình thấy cái câu chuyện như vậy thì mình hiểu rằng là chính bà Gia Du La La cũng phải phát nguyện rằng trong nhiều đời nhiều kiếp đó, theo Đức Phật là để giúp. Cho nên vì vậy mà trong nhiều đời Đức Phật bố thí vợ con mà bà vợ không bao giờ phản đối đó, chấp nhận bởi lời thề đó. Ở cái sự tu hành của Đức Phật, cho nên bà này có công đức theo. Vì vậy khi Đức Phật giác ngộ, sau đó bà này chứng thánh quả. Và bà này chỉ có một cái thôi, là cứ đi theo và cứ hộ như thế, không phản kháng, không chống đối. Và rồi Đức Phật thành đạo, bà này chứng thánh. Thì đó là mình nói rằng là gia phong hay là gia đạo của đạo Phật là như vậy. Thành ra gia đạo của Đức Phật, của đạo Phật không có bao giờ đặt nền tảng ở trên ái. Mình suy nghĩ như vậy, mặc dù rằng là cũng có người cố gắng lái rằng là đạo Phật sinh hoạt gia đình là thương yêu nhau mấy cái gì đó. Thì thương yêu nhau là một chuyện, thì đến cả chúng sinh chúng ta, đến con cá con chim chúng ta còn thương yêu nữa, hà huống là cha mẹ hay con cái. Thế nhưng mà không có một cái tình riêng, tức là không có thấy rằng là đây là con cái của tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, còn tất cả những cái không phải là tôi á, thì rằng là tôi mặc nhiên, thản nhiên trước những sự đau khổ gì đó của họ, mà là do nơi cái tâm từ bi cho nên mình bình đẳng quan sát nhất thiết chúng sinh, do nơi tâm từ bi cho nên mình giúp đỡ nhất thiết chúng sinh, mình thương yêu nhất thiết chúng sinh. Vì vậy ái cản trở Bồ Tát đạo vô cùng, bởi ái không có cho phép mình từ bi, ái không có cho phép mình bình đẳng. Cho nên ái á, người giữa người vợ với người chồng, ví dụ người vợ ái thì người vợ sẽ tiến nào trách anh chồng rằng là anh đâu có thương tôi, tại vì anh chỉ có lo cho thiên hạ, anh đâu thương tôi. Đó là giọng điệu của ái. Muốn chứng minh là mình ái thì mình cần phải bất bình đẳng để mình chứng minh mình ái. Tức là có nghĩa là mình chỉ thương một mình người đó thôi nha, còn mình không có đụng gì đến những người khác hết, điều đó mới đúng là ái. Như vậy ái rõ ràng là ích kỷ và ngăn chặn từ bi. Cho nên tại sao mà Đức Phật lên án ái? Ái khi nào cũng lý luận như vậy, anh đâu có thương tôi, anh đối xử với tôi giống hệt như mọi người mà anh thương thì tôi. Đó là ái đó. Ái đó là có nghĩa rằng là thấy chưa, tôi tuyệt đối không thương ai hết đó. Ngoài cô thì như thế nó mới là ái. Nhưng mà từ bi thì không. Từ bi thì bình đẳng, thương yêu muôn loài. Thì đó là từ bi. Cũng giống như U Lan đó, mẹ. Thì bây giờ tôi, đối với mọi người mẹ, tôi đều bình đẳng. Cho nên vì vậy tôi từ khước không có đeo hoa hồng, hoa trắng gì cả. Bởi vì cái lý lẽ, tôi nói nếu mà tôi đeo hoa hồng, tôi mừng là tôi còn mẹ, thì tôi bội bạc với những người mẹ đã mất. Với tôi, những người mẹ trong quá khứ vĩnh viễn là mẹ. Cái sự mất, sự ra đi của họ với tôi vĩnh viễn vẫn còn tồn tại. Nhưng nếu bây giờ mà tôi nghĩ là những người mẹ trong quá khứ của tôi mất rồi, tôi đeo hoa trắng thì tôi bội bạc người mẹ hiện tại. Cho nên tốt hơn cả, tôi không có đeo bông gì hết trơn nữa. Bởi vì nếu nó mất mẹ, tôi mất quá nhiều người mẹ rồi. Còn nếu mà nói rằng là còn mẹ thì tôi cũng còn thiệt, còn một người mẹ này và còn rất nhiều người mẹ trong tương lai nữa. Mà người mẹ nào tôi cũng bình đẳng hết. Mẹ hiện tại, tôi thương mến người mẹ hiện tại. Và người mẹ hiện tại sẽ an tâm lắm, là bởi vì người mẹ hiện tại biết rằng trong kiếp sau tôi vẫn không quên người mẹ hiện tại. Bằng chứng là đời nay tôi không quên những người mẹ quá khứ của tôi. Mà đời nay tôi không quên những người mẹ trong quá khứ của tôi, cho nên tôi không bội bạc những người mẹ quá khứ của tôi. Thì như vậy người mẹ hiện tại này của tôi không có sợ trong đời tương lai tôi quên người mẹ này. Cho nên có một lần bà cụ sinh ra tôi ở bên Canada bỗng dưng cúng dường tôi. Cúng dường tôi như mọi người Phật tử cúng dường. Bà cụ nói tôi một câu như vậy: mẹ cúng dường thầy, mẹ chỉ xin thầy một điều là trong những kiếp sau thầy đừng quên mẹ. Tôi đáp: đó là điều tất yếu mẹ không cần phải yêu cầu. Bởi nếu mà mẹ phải yêu cầu con mới thực hiện thì đời tu hành con kể như không có giá trị. Thật vậy, bởi hiện tại tôi đâu có quên những người mẹ trong quá khứ, cho nên tôi vẫn cố công tìm cách cứu bằng cách rằng là tôi vẫn thực hiện Bồ Tát Đạo. Và tôi vẫn biết rằng là có thể những người mẹ trong quá khứ của tôi có thể là con chim, con cá mà hôm nay tôi thả, mà có thể là những người nghèo khổ mà hôm nay tôi giúp, cho nên tôi không bỏ qua. Mà vì tôi không có bỏ qua tất cả những người như thế cũng chỉ vì là tôi nghĩ tới những người cha, người mẹ của tôi trong quá khứ mà thôi. Thì đó là gia đạo của Đạo Phật. Mà không phải tôi chỉ biết có người mẹ trong hiện tại thôi, thì đó là gia đạo đấy. Đó. Thì là cái tình cảm của mình nó phải là tình cảm thiên về vấn đề, thiên về vấn đề giải thoát, không phải một cái tình cảm trói buộc. Cho nên vì vậy bà cụ tôi thường nói như vậy: mẹ lúc nào cũng cảm ơn trời Phật, bởi vì trời Phật cho mẹ hai thầy, thầy và thầy Nhất Chân. Bà cụ tôi nói như thế. Thì đó, thì chi mà tôi sống thì trong cái gia đình cũng vậy. Tuy là tôi ly khai gia đình, thế nhưng mà ông cụ, bà cụ của tôi vẫn được tôi chiếu cố như thường. Mà không phải tôi chỉ chiếu cố trong đời này, mà chắc chắn trong nhiều đời sau nữa. Nếu mà tôi không biết tới Đạo Phật, mà tôi chỉ biết ra đạo theo lối của Đạo Khổng, thì biết bao nhiêu cha mẹ của tôi trong đời quá khứ ngày hôm nay bị tôi ngoảnh mặt làm ngơ. Họ có thể đau khổ ở trong Tam Ác Đạo, mà tôi vẫn vui cười, thích thú ở trong cái cảnh này. Nhưng mà nhờ tôi biết Phật Pháp, cho nên vì vậy tôi vẫn nghĩ đủ mọi cách để cứu giúp những người cha, người mẹ trong quá khứ của mình. Biết đâu họ còn lưu lạc ở trong Tam Ác Đạo, nên mình phải cứu. Mà vì như thế thì đương nhiên cha mẹ của tôi trong hiện tại không sợ tôi quên, mà không sợ tôi bỏ sót. Thì chung cục lại có một lần nữa, mấy thầy mấy cô ở đó tại Trung Quốc cũng tổ chức một cái ngày gọi là ngày sinh nhật của tôi. Tôi thì không có thích sinh nhật, sinh nhung gì hết, bởi vì sinh nhật đối với tôi chỉ là một cái ngày gọi là không biết là nghiệp nó chiêu cảm những cái thân này mà có gì đâu vui. Nếu mà nguyện sinh thì cũng chẳng phải nguyện sinh ra để vui, mà chỉ là để mình thực hiện Bồ Tát Đạo thôi. Thế nhưng mà mấy thầy mấy cô chúc mừng tôi, rồi có bà cụ tôi đó nữa, rồi thì thỉnh tôi ngỏ lời, thì tôi mới nói vậy. Tôi nói tôi tri ân Đức Phật nhiều phương diện lắm, nhưng mà bây giờ nếu nói cái phương diện mà sinh ra của tôi thì tôi tri ân Đức Phật vô cùng, là bởi vì nhờ Đức Phật mà tôi trở thành một đứa con không bội bạc với vô lượng cha mẹ. Nhờ Đức Phật mà tôi biết thế nào là hiếu. Nhờ Đức Phật mà tôi biết thế nào đó là cứu vớt cha mẹ, bảo vệ cha mẹ. Đều nhờ Đức Phật hết. Không có Đức Phật, tôi không thể nào là một đứa con hiếu thảo một cách trọn vẹn được hay là vĩnh viễn được. Không có Đức Phật, tôi sẽ bội bạc người mẹ hiện tại của tôi như tôi đã từng bội bạc những người mẹ trong quá khứ. Và tôi quay nhìn bà cụ tôi nói, mẹ cũng phải tri ân Đức Phật, tại vì nhờ Đức Phật mẹ mới có thể có những người con không quên mẹ. Bà mẹ tôi ngồi gật đầu mà nói dĩ nhiên này. Thì đó là cái tinh thần mà gọi rằng là tuy tôi xả ra, tuy tôi xuất ra xả ra, nhưng rõ ràng cha mẹ của tôi bảo đảm. Còn nếu mà tôi nhập thế tục ra, tôi lấy vợ sinh con, cha mẹ tôi chưa chắc đã bảo đảm. Cho nên sau khi tôi xuất ra 15 năm sau kể từ ngày xuất ra, tôi được hội Phật giáo ở Montreal, Phật giáo Quan Âm ở Montreal thỉnh qua làm chủ lễ thuyết giảng Phật đản ở trong một cái rạp hát lớn. Tôi qua, ông bà cụ tôi sống Canada, gia đình bà chị tôi cũng sống Canada, ở ngay thành phố Montreal. Tôi đến nó giảng lần đầu tiên, bà chị tôi, gia đình bà chị tôi, tất cả mấy đứa cháu tôi cộng với ông bà cụ tôi ngồi nghe tôi thuyết pháp. Rồi ông bà cụ tôi ngồi nghe tôi giảng, rồi thấy ông hội trưởng hội Phật giáo ở Quan Âm là ông cụ Nguyễn Bình Tuyên, con cháu nhiều đời của cụ Nguyễn Bình Khiêm, cho nên ông cụ này bói toán cũng giỏi lắm, là hội trưởng lên đáp từ, rồi thì cũng tán thán tôi, rồi thì mọi người cũng đảnh lễ tôi, rồi ai nấy cũng đều có vẻ hoan hỷ. Rồi thiên hạ khi biết đây là ông cụ thân sinh tôi, đây bà cụ thân sinh tôi, thì người nào người nấy đều có vẻ rất ư là kính trọng ông bà cụ tôi. Rồi thì hết người này mời tôi tới, rồi mời ông bà cụ tôi, rồi đãi tiệc đãi đằng ông bà cụ tôi chứng kiến hết, nghe tôi thuyết pháp giảng đạo nữa. Rồi sau khi tôi từ giã Montreal đi về Pháp thì tôi nhận được thư của ông cụ tôi viết qua, và ông cụ tôi có nói một câu vậy: cho đến bây giờ bà mới nhận ra rằng phúc đức lắm mới có một đứa con xuất gia. Đứa con nào xuất gia là bố mẹ còn đứa con đó vĩnh cửu, còn tất cả những đứa con dù có hiếu mấy đi chăng nữa mà khi nó lập gia đình thì bố mẹ cũng chỉ còn nó may mắn lắm là 50% là giỏi rồi, còn 50% nó để cho con cái nó, 50% mà nó bố thí cho cha mẹ là cha mẹ mừng lắm rồi, là may phước lắm rồi. Còn nếu có cha mẹ có một đứa con xuất gia thì cha mẹ còn đứa con nó nguyên vẹn và vĩnh cửu cho đến muôn đời. Ông cụ tôi nói vậy, cho đến bây giờ ba mới nhận ra điều đó. 15 năm từ hồi ngày tôi xuất gia. Thì đó đó, tôi xuất gia nhưng mà ông cụ nói là còn tôi vĩnh viễn. Mà nếu mà tôi mà tài gia lấy vợ sinh con để mang tiếng rằng là hầu cha hầu mẹ, trái lại tôi lo hầu vợ hầu con chết xác ở đó mà thời gian đâu hầu cha hầu mẹ đó. Xong rồi chưa đủ đâu, sinh con để cái bắt cha mẹ bế cháu hầu cháu tiếp tục. Thành ra rõ ràng ông cụ tôi giác ngộ điều đó. Trong khi mà tôi xuất gia thì ông cụ tôi cũng không có mấy hài lòng, nhưng mà không cản. Rồi kế tiếp là thầy Nhất Trơn xuất gia. Ông cụ tôi càng giật mình nữa. Không phải chỉ một mà tăng lên hai. Nhưng mà ông cụ tôi là con người hết sức là dân chủ, cho nên chấp nhận thôi. Ông cụ tôi có từng nói với mấy người Phật tử người Mỹ tại một ngôi chùa Massachusetts đó, khi mà mấy anh Phật tử Mỹ, mấy chị Phật tử Mỹ đó đã phỏng vấn ông cụ tôi và nói là tại sao ông cụ tôi nó quyết định cho cả hai người con trai xuất gia như vậy. Ông cụ tôi nói là làm cha làm mẹ ai mà không muốn ủng hộ con cái mình. Tôi nghĩ mình sinh con là để mình thành tựu nó, chứ không phải mình sinh con để nó làm những cái điều gì mình mong muốn mà mình chưa làm được, mình bắt nó làm. Mà mình sinh con là để mình lắng xem nó thích cái gì, mình ủng hộ cho nó thành tựu cái ý muốn của nó. Miễn ý muốn đó không phải là một ý muốn bất lương. Ông cụ tôi nói vậy. Cho nên hai ông thầy này muốn xuất gia. Tôi hồi đó đâu có thích có con đi tu đâu, nhưng mà tôi thấy xuất gia là một chuyện lương thiện, cho nên tôi đáp ứng mà thôi. Mấy người Phật tử Mỹ đó nói, trời, cái quan điểm của ông nó không có giống người Á mà nó giống người Âu Mỹ quá. Thì tôi nghĩ chắc tôi cũng may cho nên tôi có ông cụ tôi dễ tính như vậy, chứ nếu không là tôi bị phản đối. Tại vì nhà tôi không phải là một cái gia đình mà Phật tử gốc. Nghĩa là trước khi mà gia đình tôi mà quy Tam Bảo, cả nhà quy Tam Bảo xong đó, thì 3 tháng sau tôi trở thành tu sĩ. 1 năm sau Thầy Nhất Trơn tiếp nối trở thành một tu sĩ. Và tôi trở thành tu sĩ một cách nhanh chóng. Từ lúc quy y cho đến đi tu có 3 tháng thôi mà tôi chưa bao giờ đi chùa. Không bao giờ đi chùa hết, không có đi chùa làm công quả, không nghe thuyết pháp, không học không giảng đạo gì hết. Tôi từ xem kinh xem sách. Từ xem kinh xem sách cho đến ngày tôi cào đầu xuất gia, tôi tự nghiên cứu, không có bước chân vào Phật học viện nào hết trơn. Rồi tôi tự học đạo Phật, Thầy Nhất Trơn cũng vậy y chang. Không có học trường sở nào hết trơn, chưa từng. Chữ Hán cũng học lấy, kinh sách cũng học lấy, kinh điển cũng học lấy. Rồi cái đi tu thì tôi chỉ có nhờ cái phước may là tự nhiên Hòa Thượng Bổn Sư tôi khi quy y cho cả nhà hỏi, cho cái thằng mà đặt tên pháp danh Thiện Huệ là đứa nào đâu kêu ra, coi mặt. Bà cụ tôi nói không có mặt ở đây, ở ngoài Đà Nẵng rồi. Ông cụ Hòa Thượng nói, thằng này á trước sau gì cũng xuất gia. Tài vậy đấy, chỉ thấy tên không có thấy mặt. Mà cái tên do chính cụ đặt, Thiện Huệ. Chính cụ đặt chứ không phải là ai đặt hết. Nhưng mà ông cụ đặt, ông cụ nói thằng này á, trước sau gì cũng xuất gia. Mà hay lắm, cái lúc đó đó tôi cũng nghĩ đến chuyện xuất gia. Mà tôi nghĩ hồi nào giờ mình đâu đi chùa, biết chùa nào đâu xuất gia. Rồi gia đình mình phải Phật tử, tự nhiên vô nói xuất gia, rồi cả nhà trưng hửng, trời trăng trận nữa. Anh ra biết đâu xuất gia. Tự nhiên nhận được thư của bà cụ, tôi kể hết câu chuyện như vậy. Tôi tức tốc từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Đó. Tại bây giờ tôi có ông anh rể làm sĩ quan cao cấp của sư đoàn 1 không quân. Thành ra tôi đi đi về về Đà Nẵng bằng phi cơ quân sự. Nên tôi về. Rồi về là tôi thưa bà cụ tôi xin xuất gia. Và bà cụ tôi chưng hửng. Chưng hửng chưa đầy một phút. Gật đầu một cái. Rồi xong. Ông cụ thì dễ lắm, miễn xin. Ông cụ thì tiền trảm hậu tấu. Và rồi lần đầu tiên trong đời tôi đi chùa là lên trên chùa tìm Hòa Thượng, tự giới thiệu. Con là thằng nớ. Đó, ông cụ bảo, mày đó hả? Rồi xong ông cụ thẩm vấn tôi. Và tôi nói rằng là con cũng muốn xuất gia. Rồi, ông cụ nói, đi về. Đúng ngày vía Đức Phật A-di-đà lên đây xuất gia là 2 tháng sau. Không ở chùa làm công quả ngày nào hết. Về đi học như thường. 2 tháng sau thu xếp đồ lên trên chùa, cạo đầu và ở luôn cho đến bây giờ, tính ra 43 năm trôi qua, gần nửa thế kỷ. Và tôi từ học Phật Pháp, từ tu. Thì như thế thì trở lại vấn đề để cho mình thấy rằng là tuy rằng là một người xuất gia thiệt, Thế nhưng mà cha mẹ được còn người con nó vĩnh hằng. Đó là một cái tính cách rất hay của đạo Phật. Đó. Là cái tính cách gọi là đó. Xuất mà nhập, nhập mà xuất. Tuy là xuất gia nhưng mà gia đình còn mình hoài. Còn những người nhập gia thì gia đình mất mình, chỉ có vợ con có mình thôi. Thành ra cái tinh thần mà gọi là gia đạo của đạo Phật thì khó nghĩ bàn ghê lắm. Rồi bà cụ tôi lại có một lần nữa tâm sự với tôi ở Canada mà nói rằng mẹ có 4 người con trai, 2 đời, 2 đạo. Mỗi lần mẹ nghĩ tới 2 con đời là mẹ lo. Mỗi lần mẹ nghĩ tới 2 người con đạo là mẹ vui. Mỗi lần mẹ gặp 2 con đời nói chuyện là mình chỉ thấy lo. Lo cho vợ con 2 con đời, lo cho sự nghiệp 2 con đời. Mỗi lần đang lo vậy, 2 con đạo xuất hiện nói 2-3 câu mẹ an vô cùng. Bà cô tôi nói vậy. Nó gặp 2 con đạo xuất hiện nói chuyện cái là tự nhiên mẹ an thiệt an. Mẹ đang phiền, đang muộn, mà hễ gặp 2 thầy nói chuyện một đổi thôi là mẹ cảm thấy bao nhiêu phiền muộn nó mất hết. Còn mẹ đang vui, mẹ đụng 2 con đời diễn tả một hồi cái mẹ lo gần chết. Bà cụ tôi tâm sự như thế. Này tôi nói lén 2 ông anh tôi thôi, chứ nếu mà mấy ông anh mới nghe là mấy ông cự nữ tôi. Đó. Tại bà cụ là nó nói với tôi thôi. Đó. Tôi là con út trong nhà. Thầy nhất trơn là áp út, tôi còn 2 ông anh lớn hơn tôi. Mới ông ở Mỹ, ông Canada. Ông ở Mỹ là giáo sư Phật học. Dạy Phật, dạy về tôn giáo học ở bên Mỹ. Thành ra đó thì tôi nói như vậy thì nhìn đời mới nhìn đạo. Thành ra vì vậy tôi mới nói rằng là đạo Phật nó có đạo Phật là có tất cả. Bởi vậy nếu mà tôi càng hiểu Phật pháp á, tôi càng cảm thấy rằng là không có một cái điều gì may mắn cho một người hơn được rằng là biết Phật pháp. Là đó là một cái điều hạnh phúc vô bờ. Nhưng mà mình chúng ta đây cũng biết Phật pháp, nhưng mà nếu mà chúng ta biết Phật pháp một cách đúng nhân đúng quả thì đó lại là một công đức lớn của cuộc đời. Nó còn giúp cho mình thoát ra khỏi khổ và tập nữa. Anh ra đó là ra đạo đó. Còn ai hỏi đạo gì nữa không? À. Và vậy thì bây giờ còn câu gì nữa không? Cho nó dạ, đi con nốt.
Dạ con. Dạ. Thì con có hỏi này ông cả chúng con, nhưng mà vừa rồi có một ông vừa mới gửi.
Vâng.
Ông về thì ông nhắn lại nhờ con hỏi về thầy.
Bình đó phải không?
Ý thầy sao đó.
Bình phải không?
Dạ không.
Không khác hả?
Không khác. Dạ, dạ. Ông hỏi là bây giờ cái bà đó còn có một đứa con.
Dạ.
Thì đứa con đó quy y ở với nói thẳng với thầy, với thầy Thích Chí Điển. Thì bà già đó bà nói không. Nó quy Thích Chí Điển, bây giờ tôi quy em Thích Chí Điển. Tôi phải đi qua Pháp, tôi kiếm một thầy cao hơn thầy Thích Chí Điển. Để tôi quy được chứ, tôi không nghe ngài với nó được. Thì thỉnh trí thầy cho biết cách này, mình giải trí như thế này.
Ơi, cái đó là luận điệu của phàm phu. À, đó là luận điệu của phàm phu. Đó là mình suy nghĩ như vậy. Như hồi nãy tôi đã từng giảng rồi, mà nếu mọi người ngồi nghe chung thì cũng hiểu. Đó là mình quy y không phải quy ông thầy, mình quy tăng. Tôi có giải thích ngay từ mở đầu là mình quy tăng. Cho nên khi mà mình quy y thì chỉ có một thầy, đó là thầy đó truyền giới sư, thay thế cho tăng truyền giới cho mình. Đó. Thì rằng là mình quy y tăng qua một thầy. Đó. Và tăng là thầy của mình, còn cá nhân là thầy của mình, là Đức Bổn Sư. Tất cả chúng ta đây đều kêu là Đức Bổn Sư, chứ không phải là tôi kêu là Bổn Sư rồi thì thầy Tâm Từ không được phép kêu Bổn Sư, phải kêu là Sư Ông Thích Ca Mâu Ni. Đó. Xong rồi nếu đệ tử thấy kêu là Sư Cố Thích Ca Mâu Ni. Không phải như vậy. Mà tất cả chúng ta ở đây bất kể là ai cũng đều dùng danh xưng là Đức Bổn Sư. Đó. Đó, mình phải hiểu như thế. Cho nên mình đừng có lý luận theo một cái lối mà gọi là hết sức là phàm phu là như thế. Đó. Trở lại nói mà chuyện như vậy, tôi lại nhớ đến một cái chuyện mà có thiệt mà hết sức là tức cười. Là có một anh chàng tên là Sơn. Anh chàng nó cao ráo bự con, mà anh chàng đó nó hay sống với đồng bào thượng. đồng bào thượng ở trên Tây Nguyên. Thì một hôm má của anh chàng Sơn này đi kiếm anh chàng Sơn này, hồi đó đâu có điện thoại di động đâu, cho nên mà đi kiếm là phải lặn lội nên nó kiếm, mà anh nó đã ở trên buôn, thành ra đâu có làm sao liên lạc được. Thế nên bà này biết thằng con hay ở trên buôn, bà này mới lên lặn lội lên trên buôn mới tìm và gặp mấy anh thượng đó, và mới hỏi rằng là biết thằng Sơn không, biết thằng Sơn. Mấy anh kia nói thằng Sơn là ai. Bà này diễn tả ông Sơn mà sao bà dám kêu là thằng Sơn đó. Ông Sơn mà sao chị kêu là thằng Sơn, ông Sơn đó mà đó. Mà mấy anh chàng thượng nó đi nói chuyện với bà mẹ của anh chàng Sơn, kêu là chị, mà kêu ông Sơn kính nể lắm, ông Sơn. Mà chị cũng biết ông Sơn hả? Bà này bảo biết chứ, thằng Sơn nó là con tôi mà. Mà ông Sơn là con chị hả? Đó. Bà này nói sao anh kêu tôi là chị mà anh kêu con tôi là ông đàng hoàng ấy. Ông Sơn lớn hơn bà. Bà này bảo sao ấy, nó con tôi mà. Bà đâu có, ông Sơn là bạn ông già tôi, còn chị là bạn tôi, cho nên cho nên ông Sơn, và ông Sơn là bạn của ông già tôi lưng á. Thế là mình đâu có lý luận theo lối đồng bào thượng để mà mình nói rằng là mình là cha là mẹ, mình phải quy với ông thầy nào mà lớn hơn rằng là ông thầy của con mình. Không phải như thế, mình không có hiểu gì tránh ra mình mới nói như vậy. Dạ. Dưới mắt tôi thì cái chùa Hoàng Pháp á là cái chùa có cái quy mô tổ chức khá quy mô, mà tổ chức cũng có cái duyên tổ chức, cũng có cái duyên của cái vị thầy đó. Nói thí dụ như thầy chủ trì đó thầy chủ trì chùa Hoàng Pháp thì chân tín đó, ấy có cái duyên nó là cái duyên mà tổ chức, cho nên không phải là chùa nào tổ chức cũng thành công, nhưng mà chùa Hoàng Pháp thì tổ chức thành công. Chùa Hoàng Pháp thì lúc nào cũng đông hết, mà tổ chức thì khéo lắm, ở trong đó có cả viện dưỡng lão cho những người già có thể về chùa đó sống ở, không có cô quạnh. Điều đó là một cái điều làm xã hội rất là hay. Rồi tổ chức tinh vi lắm, đủ thứ, chùa nhiều cái khâu lắm, chẳng hạn như là khâu mà may y phục, rồi học may y phục và may y phục cho tu sĩ, cho Phật tử, rồi khâu phóng sinh, cũng có trưởng ban phóng sinh là thầy Tâm Huệ, thì cũng có thỉnh tôi hợp tác phóng sinh một lần, để đi phóng sinh một lần. Đó. Với chùa Hoàng Pháp đó, thì ở chùa này cũng tổ chức là chẳng hạn như là phó chủ trì là bầu cử nha, chứ không phải là chủ trì là phong, rằng là trong đại chúng bầu ra một người phó chủ trì có nhiệm kỳ, hết nhiệm kỳ đó thì lại là bầu cử nữa. Đại khái như vậy, đó là những cái vấn đề mà thầy Chân Tín khi nói chuyện với tôi nó có cho tôi biết. Và rồi thầy phó chủ trì đó cũng có đưa tôi đi xem một vòng cái cách tổ chức của chùa Hoàng Pháp vân vân. Thì với tôi thì ngôi chùa nó tổ chức chặt chẽ và tinh vi hay đó, thì tôi cũng phải nhìn nhận như thế. Nhưng mà riêng với lại cái cá nhân của tôi thì tôi chỉ có thấy rằng là thiếu một điểm đó là ngôi chùa Hoàng Pháp thật tình ra là một ngôi chùa tu tịnh độ. Ngôi chùa tu tịnh độ, nhưng mà ngôi chùa Hoàng Pháp mà khi mà thỉnh mọi chư tăng ở các nơi thuyết pháp thì coi vẻ nó hơi rằng là hỗn tạp, chứ nó không có chuyên tịnh độ. Rất là có nghĩa rằng là bất luận là thầy nào giảng dạy mà bất cứ về cái gì, về thiền hay là về mật hay về cái gì cũng thỉnh tới đó giảng ráo hết đó. Thì với tôi thì tôi nghĩ đó là nó một cái đạo tràng chuyên về tịnh độ thì nên nên chỉ học và hành tịnh độ thôi. Còn Phật tử ở đó mà muốn nghe những cái pháp gì khác thì dễ thôi, đi các chùa khác nghe. Nói ví dụ như vậy á. Còn ở tại cái đạo tràng ở trên đó thì nên chuyên tịnh độ. Chuyên mời những thầy mà hiểu biết về tịnh độ, có kiến thức về tịnh độ tới giảng dạy để cho Phật tử họ mở mang về cái pháp môn tịnh độ. Cũng giống như rằng là ban trưa tôi có nói rằng là nếu mình tu tịnh độ mà mình chỉ tụng niệm Phật bằng một cái tâm vị kỷ, bằng một cái tâm ngã của mình và niệm Phật để cầu cho mình không thôi, thì cái đó Đức Phật vẫn ghi nhận, vẫn tiếp dẫn mình, nhưng cái khả năng vãng sinh của mình chỉ là hạ phẩm mà thôi, không có leo lên nổi trung phẩm, chứ đừng nói là thượng phẩm. Nhưng nếu mình phát Bồ Đề tâm, như Ngài Triệt Ngộ Đại Sư là tổ thứ 12 của tịnh độ, nói rằng là đó, mình niệm Phật bằng cái tâm có Phật, mình dùng cái tâm có Phật niệm Phật, niệm sao cho Phật có sẵn trong tâm của mình đó, hiển bày. Thành ra đương nhiên nếu mà mình nói là mình niệm Phật ở trong tâm mình hiển bày, Phật ở trong tâm mình là như thế nào để phân biệt thế nào là tâm Phật và thế nào là chúng sinh tâm ở nơi mình, thì chúng sinh tâm ở nơi mình dễ lắm, ngã, tôi, đó là chúng sinh tâm. Còn nếu mình niệm Phật mà bằng rằng là cái tâm có sẵn Phật, tâm mà có Phật đó là tâm đương nguyện chúng sinh. Cho nên mình niệm Phật mà đương nguyện chúng sinh, vì chúng sinh mà tôi niệm Phật. Cho nên mình đừng có quên cái câu sám mà tôi có nhắc rồi, tức là ngã kim chính niệm, vì Bồ Đề đạo xưng Như Lai danh, cầu sinh tịnh độ. Đó là chính niệm. Chính niệm, niệm Phật một cách chân chính, vô cùng chính niệm. Là thế nào niệm Phật chân chính? Là vì thành Phật đạo mà niệm Phật cầu vãng sinh. Mà thành Phật đạo để làm gì? Để độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy, vì chúng sinh mà niệm Phật, vì chuyển độ chúng sinh mà niệm Phật. Đức Phật A-di-đà thiết lập cảnh tịnh độ cũng chỉ để độ sinh mà thôi. Cho nên Ngài phát nguyện, nếu Ngài không độ sinh được như ý như vậy, Ngài thề không thành chính giác. Có nghĩa là Pháp Tàng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của Đức Phật A-di-đà, coi trọng chuyện độ sinh hơn cả chuyện thành đạo. Nếu thành đạo mà không độ sinh, thành làm gì? Cho nên thề không thành thành. Đó. Thành đạo để độ sinh, thành cực lạc để độ sinh. Mà đã độ sinh thì đương nhiên tâm này của mình phải đương nguyện chúng sinh. Cho nên mang cái tâm đương nguyện chúng sinh ra niệm Phật, thì Phật mình, Phật ở trong tâm mình và Phật ở bên ngoài là Đức Phật A-di-đà tương ưng. Thì bây giờ tương ưng thì Phật trong Phật ngoài chỉ là một Phật. Cho nên gọi là tự tính Di-đà. Và khi tự tính là Di-đà hiển hiện thì cảnh giới của mình hoàn toàn là cảnh giới của tịnh độ, cảnh giới của Phật A-di-đà. Thì tất cả những cảnh giới đó đều là cảnh giới duy tâm hết. Ngay cả cảnh giới này cũng thuộc về tâm nữa. Tại vì tâm khởi niệm cho nên cảnh giới này mới thành. Nếu tâm không khởi niệm, cảnh giới không thành. Nếu tâm không khởi niệm xuất ra thì cái cảnh giới mà 43 năm này của tôi không hề có, mà thay vào đó là một cái cảnh giới không có thành có, tức là một cảnh giới sống có gia đình vợ con. Mà cảnh giới đó không có trong 43 năm nay, nhưng mà nếu tôi không khởi niệm xuất ra thì cảnh giới không có đó trở thành có, và cảnh giới đang có này sẽ trở thành không có. Cho nên nhớ là cảnh giới đều do nên một niệm phát sinh. Mọi cảnh giới đều do một niệm phát sinh. Và hơn nữa chúng ta tưởng đâu tâm, tức là tâm của trong mình này thôi, đó là ý thức, không phải tâm. Đó là ý thức thôi. Tâm đó là phải bao quát hết cả tám thức, tức là tiền ngũ thức, tức là nhãn nhĩ thị thiệt thân ý. Thân là tiền ngũ thức. Cái đó lục thức là ý thức. Ý thức nó phân làm hai, một phần gọi là ý thức, một phần gọi là mạt na thức. thật ra đều là ý. Mát na là ngã chấp. Đấy, cái ý thức của mình đó, nó phán đoán mọi chuyện. Nhưng nó lấy cái gì làm nền tảng để phán đoán? Ngã. Cho nên ý thức đó, khi nó sinh ra phán đoán, là đồng thời nó sinh ra một cái tinh thần của ngã chấp, tức là dựa vào ngã nó để phán đoán. Cho nên ý thức được phân làm hai, đó là ý thức phán đoán và căn bản của cái ý thức phán đoán nó dựa vào đó mà phán đoán, gọi là ngã, ngã chấp. Cho nên mạt na nó là ngã chấp. Rồi thì toàn bộ tiền ngũ thức của mình cũng như ý thức, cũng như mạt na thức của mình, do đâu đó mà nó được thành lập? Do nơi tạng thức. À, lại ra là những trùng tử. Đó. Là những cái trùng tử mà ba nghiệp của mình nói, nghĩ và làm, nó tạo thành tất cả những cái trùng tử đó. Từ những trùng tử đó, nó chiêu cảm thành thân của mình và cảnh giới của mình. Thành ra toàn bộ những cái trùng tử đó, đó là nằm ở trong tâm mình. Mà toàn bộ những trùng tử đó là nhân tố xây dựng tất cả những cái cảnh giới này. Thành ra những cảnh giới này cũng nằm ở trong tâm hết. Nhưng mà tại chúng sinh mê muội, cho nên chúng sinh nghĩ tâm của chúng ta lầm ý thức là tâm. Nhưng mà kỳ thật thì đối với Phật Pháp mình nói rằng là tâm ngoại vô nhất pháp. Ngoài tâm không có một pháp, là tâm này bao trùm hết. Tôi nói như vậy để cho mình có thể nghĩ được là bây giờ mình nằm mơ. Mình nằm mơ mình thấy có mình và có tha nhân và có cảnh giới. Nhưng mà bây giờ trong giấc mơ mình thấy rằng tha nhân chứ không phải tôi. Cảnh giới nằm ngoài tôi nằm ở trong cảnh giới. Nhưng mà đến khi mình bừng tỉnh, mình mới biết rằng là mình, tha nhân và cả cái cảnh giới đó đều là cảnh giới thuộc về tâm của mình, tâm mộng của mình sinh. Thành ra tâm là bao trùm hết. Thành ra vì như thế đó mà mới nói rằng là khi mà tâm này trở thành Phật thì tâm này như hư không. Cho nên vì vậy toàn thể tâm là Phật, tức tâm tức Phật. Mà tâm là như hư không trùm hết xung la vạn tượng và muôn pháp, cho nên không pháp gì không phải là Phật. Vì vậy cho nên Thiền Tông mới nói rằng là không gì không phải là Phật. Cho nên Ngài Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư, thầy của Bàng Quẩn mới nãy tôi nói, khạc đờm nhổ chóc ngay vô tượng Phật. Chúng tăng bắt lỗi. Mà sao hòa thượng dám nhổ vào trong tượng Phật? Mã Tổ nói vậy hả? Vậy thì quý vị chỉ dùng tôi chỗ nào không phải Phật đang tôi nhổ. Khi mà hiểu như vậy đó, thì cả Mã Tổ cũng là Phật, nhất thiết chúng sinh là Phật, nhất thiết cảnh giới được Phật, bởi vì tất cả nó đều là tâm. Cho nên đã là tâm tức Phật thì Phật đã biến khắp. Phật biến khắp cho nên không gì không phải Phật. Cho nên thậm chí đàm cũng Phật luôn. Không gì không mà ngoài Phật được hết, nên Phật là biến nhất thiết xứ. Vì vậy Mã Tổ mới hỏi một câu là chỉ thử chỗ nào không có Phật cho tôi nhỏ. Nhưng mà mình đừng bắt chước thiền sư. Giống như hồi nãy tôi nói, mình phải chứng quả rồi mới dám vào địa ngục độ sinh. Đừng có ngông nghênh bây giờ mà vác gậy vào địa ngục. Nó giật gậy, nó cưa cho mình làm mấy khúc không biết nữa. Đó. Cho nên khoan bắt chước nghe là để hiểu thôi, chứ nhưng mà không có nên bắt chước bậy bạ. Giống như đi coi xiệc là người ta đều dặn con nít là không nên bắt chước. Coi thôi, rồi về nhà đừng có bắt chước, chứ con nít nó bắt chước nó cũng đu dây. Nguy hiểm vô cùng. Thế thì ở đây là đây trên cái nguyên tắc tôi nói như vậy, cho nên nói rằng là duy tâm tỉnh độ mà từ tính Di Đà. Vì vậy cho nên Di Đà có cái gì ngoài tâm đâu, cho nên Di Đà làm gì có chuyện Di Đà ngoài tâm hay Di Đà trong tâm. Tâm là biến nhất tiết xứ. Người nào muốn hiểu rõ đọc kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giải thích với lại A Nan, tâm ở trong ở ngoài ở chẳng giữa ở đâu. Cho nên vì như vậy mới nói là từ tính Di Đà mà duy tâm tỉnh độ. Cho nên khi đem một cái tâm á, mà có sẵn Phật, tức là Bồ Đề tâm, niệm Phật, niệm cái vị Phật có sẵn, nó làm sao cho vị Phật có sẵn đó với tâm nó tương ưng, gọi là tức tâm tức Phật. Thì bây giờ Phật đó biến khắp mười phương. A-di-đà cũng chính là vị Phật đó. Tại sao vậy? Tại A-di-đà là vô lượng Phật. Phật biến khắp mười phương có nghĩa là không đâu cũng không có Phật, gọi là vô lượng Phật. A-di-đà có nghĩa là vô lượng. Cho nên khi mình niệm A-di-đà Phật, trong đó có tổng, có biệt. Biệt là Phật, tổng là vô lượng. Đức Phật mang tên vô lượng, mà Phật Phật thì là bình đẳng. Đức Phật mang tên vô lượng và lại có một cái nghĩa thứ hai là vô lượng Đức Phật. Nghĩa thứ nhất là một Đức Phật mang tên vô lượng, nghĩa thứ hai là vô lượng Đức Phật. Mà vô lượng Đức Phật với một Phật đồng. Cho nên khi mình nói rằng là vô lượng Đức Phật là hóa thân Phật. Nếu mình nói rằng là Phật vô lượng là chỉ cho pháp thân Phật. Phật đó hóa vô lượng Phật. Cho nên là pháp thân mà cũng là hóa thân. Vì vậy mà Đức Phật mới khuyên niệm danh xưng Nam Mô A Di Đà Phật mà không khuyên niệm danh xưng khác. Tại vì trong cái danh xưng Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng Phật, là bao quát cả Bảo Sinh Phật, Như Ý Phật, Phổ Quang Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, đẳng đẳng chư Phật. Nằm trong cái vô lượng Phật. Chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng. Dịch ra là vô lượng Phật. Cho nên đạo gia, đạo giáo họ cũng niệm Phật, nhưng mà họ không có niệm A-di-đà mà họ niệm vô lượng thọ Phật. Đạo giáo họ cũng niệm vô lượng thọ Phật. Và người Tây Tạng cũng hay thích niệm vô lượng thọ Phật, là Amitayus, là Đức Phật thọ mạng vô lượng. Thế thì mình có cái thì giờ thì ngày mai á, tôi có thể giải thích thế nào, tại sao nó gọi là vô lượng thọ hay vô lượng quang, để cho mình hiểu. Và để cho mình hiểu cái danh xưng của Đức Phật A-di-đà. Mà như thế thì khi mình hiểu là mình niệm Đức Phật A-di-đà, mình đừng có sinh cái ý rằng ông con mà niệm A-di-đà Phật, mình phải niệm cái Phật nào mà thầy A-di-đà Phật á. Đó. Mình nói là xin thầy chỉ cho tôi là thầy của A-di-đà Phật tên gì, đang tu niệm chứ không xong tôi bằng con tôi sao. Thành ra vì như thế đó, mình cũng phải hiểu rằng là mình niệm A Di Đà Phật, mình đừng có mang cái tư tưởng rằng tôi sao mà chỉ có thích A Di Đà Phật à, còn mà mấy vị Phật khác sao tôi thấy xa lạ lắm. Mình nói như vậy là mình gọi rằng là vô minh cực kỳ, không hiểu gì hết, mà rằng là hủy báng xúc phạm. Và khi mình niệm Nam Mô Vô Lượng Phật, tức là A-di-đà Phật, là mình nghĩ là trên cái nghĩa là mình niệm nhất thiết chư Phật và bình đẳng. Tại vì trong đó hàm chứa cái nghĩa mà tôi nói rồi, là vô lượng chư Phật. A-di-đà Phật có cái nghĩa là vô lượng chư Phật, và A-di-đà Phật có nghĩa là vị Phật mang tên là vô lượng. Và cũng là hàm cái nghĩa là vô lượng Phật. Thì vị Phật mang tên là vô lượng là vị Phật nó bao quát được vô lượng chư Phật. Cái pháp đó là pháp vô lượng. Mình hiểu về này. Phật là bình đẳng. Rồi mỗi một vị Phật có một hạnh nguyện, rồi cái hạnh nguyện đó mới gọi tên riêng. Cho nên nói Phật là bình đẳng, Phật Phật. Cho nên A-di-đà cũng Phật, Thích Ca Mâu Ni cũng Phật, Dược Sư cũng Phật đó. Phật hết là bình đẳng với nhau chỗ đó, nhưng khác ở cái chỗ hạnh nguyện. Cho nên nói A-di-đà hay nói A-xúc Bệ, hay Thích Ca Mâu Ni, hay Dược Sư, hay Bảo Sinh, vân vân đó, là khác nhau ở cái hạnh nguyện. Cho nên lấy hạnh nguyện nó gọi tên. Còn bình đẳng với nhau ở chỗ giác ngộ thành Phật. Cái hạnh nguyện đó là pháp, là phương tiện, là pháp môn. Cái Phật đó là gốc, là bản. Cái kia gọi là tích. Nếu chúng ta mà học Pháp Hoa, học Thiên Thai thì chúng ta sẽ biết tới bản và tích. Bản là cái gốc, là cái nguồn đó. Tích là từ cái nguồn ứng hiện ra. Ở Đức Phật từ bản ứng hiện ra, thủy từ ứng hiện ra thân. Nếu mà Đức Phật mà hiện thân Phật với lại loài cá thì loài cá nó sẽ thấy Phật là Phật cá. Loài người thì thấy Phật đó là Phật người, chư thiên thấy Phật là một Phật thiên. Nhưng mà kỳ thật tất cả những thứ đó đều là do nơi, nếu cần phải hiện thân nào thuyết pháp thì hiện thân như thế nấy mà hiện thân thôi. Cho nên Phật Phật bình đẳng, pháp môn thì phương tiện hữu đa môn, cứu cánh quy nhất lộ. Phương tiện thì có đa môn, nhưng cứu cánh chỉ có một ngà để đến thôi, giác ngộ. Thành ra vì như thế khi mà mình niệm là vô lượng Phật, nó bao hàm những hai nghĩa như vậy. Cho nên khi mình niệm Phật, vô lượng Phật, mình có hàm nghĩa là mình nhiếp hết tất cả các danh xưng Phật ở bên trong rồi. Chứ không phải mình đừng có tưởng tượng mà mình đòi rằng là phải Phật này, Phật kia. Cũng có nhiều người thì nói, con không có niệm A-di-đà Phật đâu, con nguyện về cõi dược sư. Hỏi sao vậy? Cõi A-di-đà nó đông chật lắm rồi, ai cũng đang về. Cái cõi dược sư nó vắng vẻ, nó yên tĩnh, tính con nó thích thanh tịnh. Có nhiều người lẩm cẩm dở hơi, cho nên họ suy nghĩ nó mông lung kỳ lạ vô cùng. Cho nên vì vậy ở tại chùa Đức Viên, thành phố San Jose bên Hoa Kỳ, có một bác xin bẩm thầy cho con hỏi. Tôi nói vâng, cô cứ hỏi. Dạ bẩm thầy, từ bao lâu nay biết bao nhiêu người niệm Phật đều vãng sinh cả, thế thì ở trên đó còn chỗ không ạ? À? Tôi nói, cô hỏi làm tôi cũng thức tỉnh, may quá, thế tôi phải về niệm mau mau chứ mai mốt hết chỗ thì khổ. Nếu hết chỗ thì là mình nguy thôi. Đại khái là mình, người ta cứ nghĩ theo cái chấp cái thân này thì người ta sẽ nghĩ là như thế. Đó. Người ta không hiểu được cái nguyên tắc của cõi Phật A-di-đà, nó biến khắp mười phương. Phật đâu, A-di-đà đó. Cho nên không có chuyện A-di-đà rời cực lạc ra đi. Khi mình đến cực lạc, các vị mình hỏi là Phật đâu, các vị cực lạc nói rằng là Đức Phật A-di-đà đi vắng rồi, mấy ngày nữa mới về. Mà Phật đi đâu đó, nơi nào Phật A-di-đà có, nơi đó là tịnh độ. Nơi nào có tịnh độ là nơi đó có A-di-đà. Nơi nào có A-di-đà là nơi đó có tịnh độ. Tại sao? Chúng ta hãy lắng nghe câu nói của Bảo Chí Hòa Thượng, thầy của Vua Lương Vũ Đế. Ngài nói, Trung Nhật thiêu hương trạch hỏa, nhi bất chi thân thì đạo tràng. Có nghĩa là gì? Cả ngày đốt đèn thắp nhang mà không hề biết rằng thân này mới chính là đạo tràng. Đúng, người phát Bồ Đề Tâm thì thân mình chính là đạo tràng. Cho nên Đức Phật ngồi đâu chỗ đó đạo tràng, đúng không? Đức Phật ngồi ở vườn Yamala, vườn Yamala trở thành đạo tràng của kinh Duy Ma Cật. Đức Phật ngồi ở trên đỉnh Linh Thứ, đỉnh Linh Thứ trở thành đạo tràng của kinh Pháp Hoa. Đức Phật ngồi bất cứ chỗ nào, chỗ đó trở thành đạo tràng. Đạo tràng không phải là cái chỗ đốt nhang thắp đèn nữa, mà đạo tràng chính là thân Phật. Tổ sư cũng vậy, tổ sư ngồi ở đâu, chỗ đó thành đạo tràng. Cho nên Đức Phật ngồi ở Bồ Đề, chỗ đó trở thành Bồ Đề đạo tràng. Đáng tiếc nếu Đức Phật ngồi núi Bà Đen, núi Bà Đen trở thành đạo tràng. Chắc chắn rồi. Đó. Chứ không phải Bồ Đề đạo tràng mới là đạo tràng. Tại nó được Đức Phật ngồi, cho nên nó thành đạo tràng. Hôm nay đây chỗ này thành đạo tràng, tại có Đức Phật ngồi. Ngày mai dọn Đức Phật về chỗ này hết là đạo tràng. Như vậy rõ ràng là đạo tràng là ở Phật chứ đâu phải là ở cái gì khác. Nhưng nếu một người mà mở bày tâm Phật ra, tâm mình với tâm Phật tương ưng, thì người đó chính là đạo tràng. Cho nên vì vậy Bảo Chí nói như thế, Trung Nhật thiêu hương trạch hòa, như bất chi thân thì đạo tràng. Cả ngày đốt đèn thắp nhang, đạo tràng thì thường làm như vậy, nhưng mà lại không hề hay biết rằng là thân này mới thực sự chính là đạo tràng. Nhưng mà đừng tưởng như vậy xong rồi về này nói vợ con mình đạo tràng đây này, lấy đi. Đừng có ngông như vậy. Mà phải hiểu rằng là thân này là đạo tràng là khi nào thân này ngồi đâu, khai triển giáo pháp từ đó, làm cho thiên hà giác ngộ, thì bây giờ mới là đạo tràng. Cho nên vì vậy lại có một cái ông dở hơi tu thiền nửa vời ở tại chùa Khánh Anh. Ông đứng, ông ngó hình ngó ảnh gì, rồi có một bà Phật tử chùa ra mời ông, nó mời ông lên chánh điện lạy Phật. Ông nói: Phật đây rồi mà còn lấy cái gì? Tôi nói: bà Phật tử đã kể tôi nghe. Tôi nói: thế mà tại sao bác không chịu nói? Thế thì ông đứng đó cho tôi lạy. Đó là xin Phật chuyển pháp luân. Đó là Phật bù tịt, không biết gì hết trơn mà dám vô ngực nói Phật. Cái tâm này của mình là cái tâm mà gọi là vọng tâm, vọng thức, vọng tưởng, vọng hành. Tâm này là đầy giấy tham sân si mà dám vô nó, nói nó là Phật. Thiệt là điếc không sợ súng. Đúng là điếc không sợ súng thôi. Thành ra khi tu học đến nơi tới chốn nó dở hơi như vậy đấy. Nó tầm bậy tầm bạ. Thành ra mình tu học mình phải cẩn thận, tức là mình phải biết cái cách tư duy và suy nghĩ như vậy. Cho nên khi mình niệm Nam Mô Vô Lượng Phật qua cái từ ngữ là Nam Mô A Di Đà Phật, thì đương nhiên rằng là mình cũng giống như quy y tăng, là nhất thiết tăng đều cung kính. Vậy thì khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quy y A Di Đà Phật, quy y Vô Lượng Phật, là nhất thiết Phật đều bình đẳng không hai, đều cung kính. Chứ đừng có nói cái giọng rằng là tôi chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, mấy vị Phật khác là dẹp đi. Hoặc giả là đòi niệm Phật cao hơn A Di Đà nữa. Đó. Mình có nên có cái tư tưởng như vậy, đó là tư tưởng của phàm phu méo mó lệch lạc. Thế nên mình phải hiểu những cái vấn đề như thế thì tự dưng ra mình niệm Phật sẽ có giá trị vô cùng. Và bây giờ mình niệm Phật, mình sẽ có một cái tâm, khi mình niệm Phật như vậy mình gần với Vô Lượng Phật. Chứ không phải mình càng niệm Đức Phật A Di Đà thì mình càng nói là tôi chỉ thương, chỉ trọng Đức Phật A Di Đà thôi. Cho nên có nhiều người Phật tử nói với tôi là cái người mà được nghe rất là nhiều tâm tình thổ lộ. Đó. Và nói tôi là con sao chỉ hạp Quan Thế Âm thôi. Thành ra mỗi lần mà con mà lạy Quan Thế Âm sao con thấy nó gần gũi. Con nói thiệt nha, còn ví dụ như ngay đến Đại Thế Chí hay là Văn Thù hay Phổ Hiền sao con thấy nó xa vời. Tôi thì nghĩ trong đầu mắng răm nói, tôi thấy chị đâu có hạp gì Quan Âm đâu. Quan Âm thì cứu khổ cứu nạn, chị thì toàn là tham sân si, không sao là hạp. Hạp tức là hai bên phải giống hệt nhau à. Còn mình nói mình hạp mà mình thì thổi kèn, Quan Âm thì đánh trống, mà mình hô là hạp. Quan Âm thì cứu khổ cứu nạn, mình thì không cứu, mà mình hô là hạp, là không biết hạp mới nỗi gì. Nhưng mà có nhiều điều đó, thì đó rằng là tôi cũng thổ lộ lại những cái tâm sự mà tôi được nghe đó, mà nãy giờ tôi kể mà đó. Nên là đó là những cái tàu hỏa nhập ma lắm của cái người Phật tử. Anh Hoàng hỏi gì? Phật ở cõi khác, còn này mình Phật ở ngay cái cõi này. Thì kể ra thì người ta muốn thờ Phật nào cũng là tùy duyên, không có bắt buộc. Đó. Thì chẳng hạn như người nào muốn niệm Đông Phương thì cứ việc niệm, nhưng mà đừng có suy nghĩ rằng là tại Tây Phương đông quá chật chội nên nó phiền, còn Đông Phương ít người về cầu sinh, cho nên mình sinh về đó là dư chỗ, vắng vẻ, mình ở rộng rãi lắm. Một mình hai ba gian, còn ở bên tỉnh độ thì 5-6 người dồn vào một phòng, tại vì chật. Mình suy nghĩ kiểu mông lung hay là tỉnh độ mà mình mà bao nhiêu thế kỷ nay người ta tu tỉnh độ rồi không biết nó còn chỗ không? Đó. Người ta vãng sinh nhiều quá rồi không biết nó còn chỗ hay không? Đó. Trong khi cái cõi tỉnh độ nó là cái cõi nó biến khắp mười phương, thật sự đó thì nó biến khắp mười phương. Chứ nó không phải là một cái cõi mà mình đi lên đó rồi mình thấy là để Cực Lạc 500 km. Đó. Rồi mình đi một hồi nữa đến Cực Lạc 50 km, rồi đi một hồi nữa, đấy là welcome to Cực Lạc. mà Cực Lạc không phải là như thế. Đó là cực lạc là biến khắp hết nơi nào có Đức Phật A Di Đà là nơi đó, mà Đức Phật A Di Đà có một cái hiệu xưng khi mình đảnh lễ là Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. Có nghĩa là cả cái pháp giới này là thân của Ngài biến khắp. Đó là cái nghĩa của Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật, tức là không gì mà không có A Di Đà Phật. Như vậy thì cái cõi cực lạc cũng biến khắp. Mình có thể ngồi ngay tại đây vãng sinh. Vãng sinh không phải là chết mới vãng sinh, mà ngay khi sống cũng vẫn vãng sinh như thường. Đó là các vị tổ sư của tịnh độ, là ngay khi sống đó là họ sống ngay ở trong một cái cảnh giới hết sức là an lạc, ngay trong đời sống này. Mà không nhất thiết phải chết đây sinh kia mới gọi là vãng sinh. Đó là cấp thấp thì mới như vậy, chứ còn cao cấp thì là vãng sinh ngay tại chỗ, gọi là vô tướng vãng sinh, là niệm Phật mà thấy Phật hiện tiền, thấy cảnh giới đã hiện tiền, thấy mình vẫn sống ở trong thế giới đầy an lạc. Anh ra chúng ta cũng cần phải hiểu thêm nhiều điều như vậy thì mình có tu pháp môn tịnh độ đó, thì mình cũng sẽ gọi là bảo đảm vãng sinh. Mà trên bước đường vãng sinh của mình kéo theo không biết bao nhiêu người. Còn nếu mà mình cứ theo một cái truyền thống lâu đời này của mình, mình chỉ biết cho mình thôi, thì trên cái con đường vãng sinh đó của mình chỉ có một mình lê gót đi thôi, kéo lê kéo lết gót chân của mình đi, lên chỉ có tới được hạ phẩm thôi. Còn nếu mà mình bây giờ mở rộng Bồ Đề Tâm ra mà niệm Phật và hành Bồ Đề Tâm ra đối với nhất thiết chúng sinh, thì trên con đường mình vãng sinh, mình kéo theo biết bao nhiêu chúng sinh theo về thế giới phương Tây. Và người như thế chắc chắn là thượng phẩm thượng sinh. Chắc chắn. Cho nên cũng một công phu tu, mà nếu mình mở tâm ra thượng phẩm, mà nếu mình vẫn giữ gìn cái tâm phàm phu này của mình niệm Phật hạ phẩm, mình cứ suy nghĩ đi. Thành ra vì vậy tôi mới nói rằng là một cái đạo tràng tu tịnh độ, cái đạo tràng nó cần phải phát huy cái tinh thần tịnh độ một cách gọi là thấu đáo vô cùng. Không phải tịnh độ chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật hết rồi cầu xin tịnh độ tâm thương vậy sao? Đâu có đâu. Tịnh độ thâm thúy lắm. Tịnh độ là cả một cái pháp mà đại thừa tự lợi và lợi tha, chứ không phải là chỉ có giản dị là Nam Mô A Di Đà Phật để tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi để tôi vãng sinh hết. Còn tôi chẳng cần biết gì tới ai hết. Với cái tinh thần đó, tịnh độ không có chỗ cho mình. Với tinh thần đó thì tịnh độ chặt rồi. Còn nếu mà rằng là tôi vì nhất thiết chúng sinh mà niệm Phật, thì tịnh độ khẳng định có chỗ cho mình. Do đó mà phải biết dụng tâm. Cái dụng tâm đó là tôi ngưỡng mộ cái lời dạy của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư Tổ thứ 12 của tịnh độ qua câu nói trên đó. Hãy đem cái tâm có Phật ra niệm Phật, niệm vị Phật có sẵn trong tâm của mình. Vị Phật đó chính là tự tính Di Đà, tức Phật A Di Đà ở ngay trong tự tâm của mình. Mượn tha lực để thành tựu tự lực, mà không phải tự mình tự lực được, mình tự lực không được. Bây giờ mình tự lực của mình toàn là tự lực tham sân si không. Tự lực của mình có giới định huệ. Mình phải quy với Đức Phật để học giới định huệ. Mình quy Đức Phật mình mới thành tựu được tha lực. Thành ra vì như vậy đó mà tôi thấy cái mấy người tu thiền, mấy người tu tịnh cứ cãi nhau chí chóe ở cái vấn đề tự mới tha. Ở bên thiền nó nói phải tự. Tự thế nào nổi? Bên tịnh thì nói là phải tha. Mà nếu cứ tha hoài ấy, thì Đức Phật phiền. Đức Phật nói rằng là anh này không có tự giác đó. Cho nên tự mới tha là như thế. Mình đầu tiên mình phải nương vào tha lực của Đức Phật, bỏ hết cái tự lực của mình xuống. Tại tự lực của mình là tự lực tham, tự lực sân, tự lực si. Hỏi chứ mà tự lực giác dưới định huệ của mình đâu, chỉ đi, không có. Chỉ có tự lực của tham sân si, vứt nó đi. Quy với Đức Phật. để học cái giới định huệ của Đức Phật vào làm tự lực cho chính bản thân mình. Và sau đó mình sẽ có một cái tự lực đó của giới định huệ. Thì khi đó mới có thể gọi là vào địa ngục độ chúng sinh, khi đó mới có thể nói là giải thoát viên mãn, nếu không nương vào tha lực của Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới nói trong Kinh Hoa Nghiêm là như nhập ám thất trung, vô đăng, bất năng kiến, Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy huệ, bất năng liễu. Có nghĩa là như một người vào trong một căn phòng tối đen, không có đèn, người đó tuy có mắt mà không thấy được cái gì hết. Cũng vậy, Phật Pháp mà nếu không có chư Phật thuyết giảng, thì dù mình có sẵn trí tuệ bản lai, mình cũng không tự biết. Đức Phật khai mở, cho nên khi Đức Phật nói cái trí tuệ ở trong mình bừng lên, nhờ Đức Phật mồi cái ánh sáng của trí tuệ vào cái đèn của mình, đèn mình bừng sáng. Đèn mình có sẵn, nhưng mà lửa tắt rồi. Thì bây giờ Đức Phật mồi vào, thì cái đèn ở trong mình tự sáng. Thành ra mình tu học là mình làm sao thắp sáng cái đèn trí tuệ của mình, chứ không phải mình tu học là mình cầm đèn của Đức Phật, giống như một anh mù cầm một đống đèn. Anh mù cầm một đống đèn, anh mù sáng thiệt, nhưng mà chung quy mù vẫn mù. Nhưng mà xung quanh mù đèn không, cho nên thấy anh mù sáng chứng à, nhưng mà anh mù không thấy một chút ánh sáng nào hết. Anh giống cái chuyện hiệp sĩ mù. Tôi xem trên truyền hình thì tôi thấy tức cười. Hiệp sĩ mù đánh bài thắng, ôm tiền đi, mấy cái thằng sòng bạc nó muốn giết, nhưng mà nó giết ở ngay cái sòng bạc thì kỳ quá, cho nên nó sẽ chặn đường nó giết bằng gạch. Thì hiệp sĩ mù đi ra, nó đưa đèn cho hiệp sĩ mù, cầm đèn đi, tại tối rồi. Hiệp sĩ mù bảo tôi mù mà. Thế mấy cái thằng sòng bạc nó nói, ơi anh mù, anh không thấy đường thiệt, nhưng mà anh cầm cái đèn cũng tốt, tại vì anh cầm cái đèn người ta thấy anh, người ta không có đụng anh. Dù là anh không thấy người ta, nhưng mà ngược lại người ta thấy anh. Rồi hiệp sĩ mù cười khà khà, cảm ơn, cầm cái đèn đi. Nhưng mà anh biết, anh hiệp sĩ mù cũng thông minh lắm, hiểu rằng là mấy người này nó nói mình cầm đèn đi để mà nó biết mình đang ở đâu, nó chặn đường, nó giết mình trong khu rừng khi nó thấy ánh sáng của cái đèn. Còn nếu trong bóng tối nó sẽ không thấy mình đâu. Rồi anh cầm đèn đi. Cho nên khi mà tụi kia bao vây ánh trong khu rừng, ùa ra bao vây ánh. Rồi anh bảo tụi bay khi rể tao đuôi, cho nên tụi bay muốn nghĩa là coi thường tao phải không? Bây giờ tao cho tụi bay đuôi hết, thôi phục tắt cái đèn, đuôi giống nhau, không ông nào thấy được. Nhưng mà trong lúc mà đuôi giống nhau thì hiệp sĩ mù thắng hơn hết, tại hiệp sĩ mù tái thính. Nên rốt của anh thanh toán còn thắng. Anh bảo tụi bay khi rể người đuôi phải không? Đó, tao cho tụi bay nếm mùi đuôi, thôi cái phục tắt cái đèn, cái tối mò trong khu rừng nó đâu ông nào thấy. Ông nào tự phân biệt được cái gì hết. Thì đó, cho nên mình học Phật Pháp để làm sao mình thắp sáng cái đèn ở trong mình lên. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.